Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 3 tháng 5 năm 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch thắt chặt ngân sách cực kỳ bảo thủ, trừ an ninh quốc phòng. Công ty tài chính Euroclear của Bỉ dự kiến tịch thu và phân phối cho các nhà đầu tư phương Tây khoảng 3 tỷ euro tài sản phong tỏa của Nga. Pakistan thử tên lửa và kêu gọi Liên Hiệp Quốc thuyết phục Ấn Độ kiềm chế quân sự ở vùng Kashmir. Thưa quý vị, ngày hôm qua mùng 2 tháng 5, Nhà Trắng công bố dự thảo ngân sách đầu tiên năm tài khóa 2026 cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Dự thảo này sẽ được bắt đầu tranh luận vào đầu tháng 10 tới đây, đi theo đúng hướng với những quyết định đã được áp dụng, chủ yếu bằng sắc lệnh trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ chính quyền Trump. Thông tín viên đài AFP Guillaume Noda từ Washington giải thích.
Les priorités de Donald Trump sont claires, il y a la sécurité intérieure en hausse de 65%, notamment.
Các ưu tiên của Donald Trump là rõ ràng, an ninh nội địa tăng 65%, chủ yếu là để bảo đảm an ninh các đường biên giới, rồi còn có quốc phòng, lần đầu tiên ngân sách vượt ngưỡng nhiều nghìn tỷ đô la, sẽ tăng thêm 13%, tiền được dành cho phát triển một hệ thống lá chắn tên lửa hay cho lĩnh vực không gian, cũng đủ để Elon Musk kiếm được nhiều tiền thông qua các công ty chuyên môn của nhà tỷ phú. Nhà Trắng giải thích rằng đề xuất ngân sách này là một dự án chung với bộ hiệu quả chính phủ do nhà tỷ phú điều hành. Vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những khoản ngân sách được cho là không ưu tiên bị cắt giảm mạnh, vì điều đó cũng đã được bắt đầu. Nhà Trắng đề xuất tiết kiệm hơn 160 tỷ đô la, chủ yếu trong các lĩnh vực giáo dục, viện trợ quốc tế, năng lượng sạch, cơ quan môi trường hay nghiên cứu trong lĩnh vực khí hậu và y tế. Dự thảo này giờ sẽ được đệ trình lên Quốc hội, cho đến nay vẫn gạt bên lề. Và ai sẽ phải gánh lấy trách nhiệm? Những khoản cắt giảm ngân sách này đôi khi ảnh hưởng đến những bang hay những đơn vị bầu cử mà Đảng Cộng Hòa chỉ có một đa số khá hẹp.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được phát trên kênh truyền hình NBC News, vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định những quyết định chính trị của ông sẽ thúc đẩy kinh tế Mỹ, nhưng đồng thời ông thừa nhận khả năng nguy cơ suy thoái kinh tế trong thời gian đầu.
Còn theo tường thuật từ Washington Post ngày hôm qua, cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA sẽ hủy 1.200 vị trí. Thông tin này được đưa ra vào lúc Nhà Trắng công bố dự thảo thắt chặt ngân sách cho năm 2026. Chính quyền Donald Trump cho biết rằng việc hủy bỏ những vị trí này sẽ diễn ra trong nhiều năm mà không phải sa thải nhân viên. Phát ngôn viên của CIA không xác nhận con số nhưng tuyên bố rằng ông John Ratcliffe đã hành động nhanh để bảo đảm rằng nhân viên của CIA đáp ứng được các ưu tiên an ninh do chính phủ đề ra, hết là giỡn.
Vẫn về Mỹ, Đài Á Châu Tự Do thông báo sa thải đa phần nhân viên và đóng cửa nhiều bàn ngoại ngữ. 280 nhân viên của Đài AFA ở Washington, tương đương với 90% nhân lực của Đài ở Mỹ và 20 nhân viên ở nước ngoài bị mất việc. Các bàn tiếng Duy Ngô Nhĩ, tiếng Tây Tạng, Miến Điện và tiếng Anh phải đóng cửa. Các chương trình tiếng Quảng Thoại, Quảng Đông, tiếng Khmer và tiếng Việt vẫn được duy trì. Thông báo của Đài Á Châu Tự Do được đưa ra vào hôm qua, một tháng rưỡi sau khi chính quyền Donald Trump xem các đài phát thanh truyền tải các thông tin tự do ra nước ngoài là không hữu ích cho nước Mỹ và ra lệnh ngừng cấp kinh phí. Tuần trước, một tòa án liên bang Mỹ đã ra lệnh cho chính phủ khôi phục nguồn tài trợ cho các đài này. Chính quyền Donald Trump không tuân thủ và một tòa án khác đã tạm yêu cầu hoãn lệnh của chính quyền Donald Trump. Pakistan sử dụng mọi kênh ngoại giao để cảnh báo Ấn Độ về nguy cơ gây hấn quân sự ở vùng Kashmir. Ngày hôm qua, đại sứ Pakistan tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng có bằng chứng về những hoạt động chuẩn bị của quân đội Ấn Độ theo lệnh của Thủ tướng Modi. Tuy nhiên, ông ủng hộ con đường ngoại giao, đối thoại để tránh một cuộc đối đầu trực tiếp như hồi năm 2019. Thông tin viên Carrie Newton tường trình từ New York.
Le Pakistan dit avoir activé tous les acteurs internationaux possibles.
Pakistan cho biết là đã kích hoạt tất cả các tác nhân quốc tế có thể, gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hai lần trong tuần này để thảo luận về hồ sơ và yêu cầu ông Guterres can thiệp với Ấn Độ. Pakistan thậm chí còn hy vọng vào khả năng hòa giải của Hoa Kỳ, nước có mối quan hệ tốt với cả Ấn Độ và Pakistan. Chính quyền Islamabad cũng tiếp tục kêu gọi tiến hành điều tra độc lập về vụ khủng bố đẫm máu ở Kashmir, ủng hộ nối lại đối thoại để tránh leo thang căng thẳng có thể biến thành một cuộc xung đột trong vùng và có khả năng ảnh hưởng đến gần 2 tỷ dân. Đại sứ Asim Iftikhar Ahmad của Pakistan tại Liên Hợp Quốc phát biểu, xin trích, hoàn toàn có khả năng là Ấn Độ đang chuẩn bị kiểu hành động như vậy, họ đã làm điều đó vào năm 2019. Đây là lý do tại sao chúng tôi cảnh báo rằng bất kỳ sự xâm lược nào cũng sẽ dẫn đến một diễn biến mới và Pakistan sẽ buộc phải phản ứng. Chúng ta đã thấy điều đó vào năm 2019, một sự leo thang rất nguy hiểm. Chúng tôi không muốn điều này tái diễn. Ngoài ra, Ấn Độ đã tạm dừng tham gia vào hiệp ước nguồn nước Indus sau vụ tấn công ở Kashmir, trong khi hiệp định này bảo đảm cho hơn 40 triệu người dân Pakistan được tiếp cận nguồn nước. Theo Islamabad, việc này tương tự với hành động chiến tranh.
Karine Auton, New York RFI.
Về phía Pakistan, hôm nay quân đội thông báo đã thử thành công nhiều tên lửa địa đối địa. Căng thẳng giữa hai nước láng giềng ngày càng gia tăng sau vụ tấn công khủng bố ngày 22 tháng 4 khiến 26 người thiệt mạng ở Pahalgam trong vùng Kashmir bên phía Ấn Độ kiểm soát. New Delhi cáo buộc Islamabad đứng đằng sau vụ việc. Sau Mỹ và Trung Quốc, đến lượt Liên hiệp Châu Âu ngày hôm qua kêu gọi hai bên kiềm chế vì leo thang không có lợi cho bất kỳ ai, hết lời dẫn.
Liên quan đến Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm sẽ thăm chính thức Liên bang Nga dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng. Nhân dịp này, nhận lời mời của các nước, ông Tô Lâm cũng công du Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus. Chuyến đi của Tổng Bí thư, phu nhân và phái đoàn cấp cao của Việt Nam kéo dài từ ngày 5 đến 12 tháng 5. Trong khi đó, vào hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo là Kiev không thể bảo đảm sự an toàn của các lãnh đạo quốc tế dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức tại Moscow. Theo Tổng thống Ukraine, Kiev không biết là Nga sẽ làm gì trong những ngày này, rằng Moscow có thể gây ra các vụ cháy nổ rồi đổ trách nhiệm cho Kiev. Theo dự kiến, có khoảng 20 lãnh đạo nước ngoài đến Moscow dự lễ, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil Lula da Silva, lãnh đạo các nước đồng minh truyền thống của Nga như Kazakhstan, Belarus, Armenia, Cuba hay Venezuela.
Về tình hình Biển Đông, chính phủ Việt Nam hôm nay cho biết đã gửi công hàm ngoại giao đến Trung Quốc và Philippines để phản đối các hoạt động của hai nước tại bãi đá Hoài Ân mà Việt Nam xem như là một phần lãnh thổ nước này. Trong thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Phạm Thu Hằng kêu gọi các bên tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Tuần rồi, cả Trung Quốc lẫn Philippines đều thông báo đưa người đến bãi đá Hoài Ân để xác quyết chủ quyền. Cũng về Biển Đông, một nhà lập pháp Indonesia hôm thứ Năm vừa qua cho biết Quốc hội Indonesia trong tuần tới sẽ phê chuẩn thỏa thuận đã ký với Việt Nam năm 2022 sau nhiều thập niên đàm phán nhằm xác định ranh giới vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế có tranh chấp giữa hai nước.
Trở lại châu Âu, công ty tài chính Euroclear của Bỉ đang tính đến việc tịch thu và phân phối lại cho các nhà đầu tư phương Tây khoảng 3 tỷ euro tài sản của Nga đang bị phong tỏa. Đây là những nhà đầu tư phương Tây đang có tài sản mắc kẹt tại Nga sau khi xung đột Ukraine bùng phát.
Thông tin được hãng tin Anh Reuters hôm qua trích dẫn từ 3 nguồn thạo tin hồ sơ. Trong bối cảnh cách nay vài tháng, Moscow đã tịch thu 3 tỷ euro tài sản của Euroclear tại một quỹ lưu ký ở Nga để bồi thường cho các nhà đầu tư Nga chịu ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của phương Tây. Công ty Euroclear hồi tháng 3 năm 2025 đã được Mỹ cho phép để tịch thu và phân phối lại cho các nhà đầu tư phương Tây số tiền nói trên. Trong tài liệu ngày 1 tháng 4 mà Reuters có được, Euroclear cho biết Sintrich đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép để công bố số tiền bồi thường và phân phối cho các nhà đầu tư có liên quan. Hãng tin Anh không thể xác định được danh tính của các nhà đầu tư sẽ được Euroclear hoàn trả tiền hoặc những chủ sở hữu người Nga có tài sản sẽ bị tịch thu. Chính phủ Bỉ từ chối bình luận và Bộ Tài chính Nga cũng không hồi đáp yêu cầu bình luận của Reuters. Cũng theo nguồn tin của hãng tin Anh, Clearstream, một chi nhánh của sàn giao dịch chứng khoán Đức, cũng sẽ thực hiện các khoản thanh toán tương tự cho các nhà đầu tư phương Tây. Từ số tiền của Nga bị đóng băng, nhưng ở quy mô nhỏ hơn với khoảng vài trăm triệu euro, Clearstream hiện giờ vẫn từ chối bình luận thông tin. Xin nhắc lại là Liên Âu đã đóng băng hàng trăm tỷ euro tài sản của Nga, bao gồm cả tiền dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga, sau khi Putin điều quân xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Công ty Euroclear có trụ sở tại Bruxelles quản lý tiền gửi quốc tế và đảm bảo các giao dịch diễn ra suôn sẻ cho các tổ chức tài chính.
Vẫn về châu Âu, tại Đức vài ngày trước khi ông Friedrich Merz chính thức nhậm chức thủ tướng, một cuộc tranh luận đã bùng lên ở nước này về việc có nên cấm hay không đảng sự lựa chọn thay thế cho nước Đức, tức là đảng AfD, sau việc ngành tình báo Đức chính thức xếp đảng này vào diện cực hữu. Thông tin viên đài AFP Nathalie Werchter tại Berlin giải thích thêm.
L'idéologie de l'AFD dévalorise des groupes.
Sáng ngày 2 tháng 5, cơ quan bảo vệ hiến pháp tuyên bố hệ tư tưởng của AFD làm mất giá trị của toàn bộ sắc nhóm dân Đức và làm suy yếu đến phẩm giá con người của những sắc dân này. Quan niệm chủ đạo của đảng về người dân không phù hợp với trật tự dân chủ tự do. Một cách cụ thể, kể từ giờ cơ quan bảo vệ hiến pháp có thể theo dõi tất cả những thông tin liên lạc riêng tư của các thành viên đảng AFD. Đây là một đòn giáng mạnh cho một đảng về thứ hai trong cuộc bầu cử với hơn 20% lá phiếu ủng hộ. Đảng đối lập hàng đầu này từng đòi hỏi có những vị trí có ảnh hưởng trong các ủy ban quốc hội Bundestag. Giờ thì các đảng truyền thống sẽ dễ dàng từ chối những đòi hỏi của AfD, nhất là quyết định của các cơ quan tình báo là một bước thiết yếu dẫn đến việc cấm đảng AfD vốn dĩ đã gây tranh cãi tại Đức từ nhiều năm qua.
Nhìn sang Trung Đông, sau khi oanh tạc khu vực xung quanh phủ tổng thống Syria ở Damas, Israel trong đêm qua rạng sáng nay đã tiến hành hơn 20 vụ không kích nhắm vào các địa điểm quân sự trên khắp Syria. Đây là đợt oanh tạc dữ dội nhất trong năm nay nhắm vào Syria, làm dấy lên bầu không khí lo lắng trong dân chúng. Người dân Syria lo ngại bị chính phủ bỏ rơi và ngày càng nhiều người cho rằng chính quyền Syria không có đủ khả năng bảo vệ người dân.
Chính quyền Israel lý giải đây là đòn đáp trả việc chính quyền Tổng thống Ahmed al-Sharaa thông qua các lực lượng dân quân thân chính phủ Syria tiến hành một chiến dịch diệt chủng sắc tộc thiểu số Druze. Tuy nhiên, trả lời nhà báo Alice Fusa của RFI Pháp ngữ, một phụ nữ người Druze tại Jaramana xin giấu tên cho rằng việc Israel khẳng định bảo vệ người thiểu số Druze chủ yếu là để phục vụ cho lợi ích riêng của Tel Aviv, bà nói xin trích. Israel chủ yếu tìm cách chia rẽ người dân Syria để chia cắt đất đai vì mục tiêu của họ cũng là chiếm các thành phố như Sweida và Daraa và các vùng ở miền nam Syria. Israel muốn chiếm đất của chúng tôi, họ muốn chiếm đóng một số vùng của Syria. Họ đang sử dụng nạn bạo lực nhắm vào tôn giáo, làm chất xúc tác, họ đang khai thác nó giống như chế độ Bashar al-Assad trước đây đã làm. Trong khi đó, theo nhà nghiên cứu Charles Lister về Syria, thì Tel Aviv không muốn có một nhà nước Syria mạnh mẽ sát cạnh Israel, thậm chí Tel Aviv còn tìm cách thúc đẩy thay đổi chế độ. Bộ trưởng Tài chính Israel thuộc phe cực hữu hồi đầu tuần đã tuyên bố Israel phải giải thể Syria, hết lời dẫn. Theo AFP, các vụ không kích của Israel bị phủ Tổng thống Syria xem như là một hành động leo thang gây nguy hiểm và bị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án. Qatar cũng xem đây là hành động xâm lược trắng trợn chống lại chủ quyền của Syria, hết lời dẫn.
Mật nghị Hồng Y sẽ bắt đầu tại Vatican vào ngày 7 tháng 5 tới đây. Ông khói đã được lắp đặt trên nóc nhà nguyện Sistine. Trong giai đoạn này, nhiều lời đồn thổi vì những mặc cả chính trị đang dấy lên. Báo chí Ý đặc biệt nói đến hoạt động gây ảnh hưởng của chính phủ Ý nhằm cạnh tranh với một sự can thiệp được cho là từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thông tin viên đài AFP Blondine Ugone từ Roma tường thuật.
Emmanuel Macron s'incruste dans le conclave, il veut décider du prochain pape.
Emmanuel Macron can dự vào mật nghị Hồng Y. Macron muốn quyết định về giáo hoàng tiếp theo. Đây là những gì xuất hiện trên trang nhất của tờ La Verità và Libero những ngày qua. Tờ báo bảo thủ này không ngừng đưa tin về âm mưu của Pháp đối với mật nghị. Định ví như là vua mặt trời hiện đại và là người chủ trương can thiệp, Tổng thống Pháp đã làm dấy lên mối ngờ vực của những nhật báo thiên hữu này sau hai cuộc hẹn bí mật của ông bên lề tang lễ giáo hoàng Francisco, một với các Hồng Y Pháp và một cuộc hẹn khác với cộng đồng có ảnh hưởng mạnh San Edicchio, cánh tay ngoại giao của Vatican. Động thái của Pháp có lẽ là nhằm tìm cách bù đắp cho những điểm bất đồng với tòa thánh, có nghĩa là đưa quyền phá thai vào trong hiến pháp và việc Đức Francisco từ chối đến Paris. Tóm lại, dù là thiết tục, Pháp đang vận động cho mật nghị Hồng Y theo như kết luận của các kênh truyền thông thân cận với Giorgia Meloni. Thông qua báo chí, cuộc đấu tay đôi đã được khởi động với nhà lãnh đạo theo tư tưởng chủ quyền. Các nhật báo cánh chung như tờ La Stampa tường thuật các mối tiếp xúc và những cuộc mặc cả đang diễn ra giữa chính quyền Roma và các Hồng Y Ý hiện đang giật dây để bảo đảm cắt đứt với khuynh hướng cấp tiến gây khó chịu của giáo hoàng người Argentina hay để có được một vị giáo hoàng dễ tác động và là người Ý. Nhưng cùng lúc, khi các tờ báo bảo thủ khẳng định rằng Tổng thống Pháp đang vận động để Jean-Marc Ayvelin, Tổng giám mục giáo phận Marseille vào danh sách những ứng viên được ủng hộ nhiều, thì theo những tờ báo này, một giáo hoàng người Pháp và theo khuynh hướng tự do sẽ phục vụ cho mục tiêu của Macron là tạo dựng thêm một chút ảnh hưởng của Paris trên trường quốc tế thông qua mật nghị Hồng Y.
Landine Gonnet, Rome, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định đã trao đổi với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump về hệ thống phòng không và biện pháp trừng phạt Nga hôm 26 tháng 4 vừa qua tại Roma bên lề thánh lễ an táng giáo hoàng Francisco. Thông tin được loan báo ngày hôm nay trong bối cảnh chính quyền Donald Trump hôm qua thông báo đã thông qua việc bán phụ tùng chiến đấu cơ F-16 và các thiết bị huấn luyện cho Ukraine, hợp đồng trị giá hơn 310 triệu đô la cũng bao gồm việc đào tạo phi công và tăng khả năng tương tác giữa lực lượng vũ trang Ukraine với lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.
Kỷ niệm ngày chiến thắng tại Anh, binh sĩ Ukraine tham gia diễu binh ở London vào ngày thứ Hai, mùng 5 tháng 5. Chính phủ Anh vào hôm nay thông báo như trên, nhưng không cho biết số binh sĩ Ukraine tham gia diễu binh. Bộ Quốc phòng Anh đưa ra thông báo cho biết sự hiện diện của lực lượng Ukraine tượng trưng cho sự ủng hộ của thế giới đối với cuộc đấu tranh giành tự do của Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga. Một sĩ quan của quân đội Ukraine thì xem đây là sự công nhận rằng Ukraine và những người anh hùng của đất nước đang đi đầu trong cuộc đấu tranh giành tự do và hòa bình trên thế giới.
Cũng liên quan đến Ukraine, Togo cảnh báo giới trẻ nguy cơ bị Nga lừa đưa ra chiến trường. Trong một thông cáo ngày 2 tháng 5, Bộ Ngoại giao Togo, một nước Tây Phi, khuyến cáo những người trẻ tuổi, đặc biệt là sinh viên, rời Togo trong khuôn khổ chương trình được cho là học bổng do những tổ chức đóng tại Nga cấp nên cảnh giác cao độ. Theo báo động của tổ chức nhân quyền phong trào Martin Luther King, nhiều du học sinh Togo khi đến Nga với ý định du học đã bị ép đưa vào quân đội để ra chiến trường. Tổ chức phong trào Martin Luther King nêu chi tiết về trường hợp một du học sinh Togo bị thương nặng và bị quân đội Ukraine bắt sống trong một trận giao tranh với Nga và hiện đang bị giam tù tại Ukraine.
Donald Trump muốn ưu tiên NASA đưa con người lên mặt trăng và sao hỏa trước Trung Quốc thay vì các chương trình khoa học quan trọng khác. Nhà Trắng vào hôm qua công bố ngân sách cho NASA, cơ quan vũ trụ của Mỹ. Tổng cộng chính quyền đề xuất cắt giảm 24% ngân sách của NASA. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đầy của Thanh Hà. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bộ sưu tập Mike Brandt, Tình khúc vẫn còn người sáng, nhân 50 năm danh ca qua đời. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí đặc biệt nhân 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp Marc Rebou. Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy Nghi.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Korean International tuần này dành hồ sơ cho khoa học thời kỳ tăm tối khi bị cắt ngân sách, hủy bỏ các chương trình nghiên cứu về giới tính, khí hậu, vaccine hay đa dạng văn hóa, v.v. Chỉ 100 ngày cầm quyền, Donald Trump đã gây hậu quả lâu dài cho nghiên cứu và sáng tạo ở Mỹ cũng như trên thế giới. L'Express nói về Pháp, Algeria, cuộc chiến tranh bí mật giữa các điệp viên, Le Bon dành đất cho đạo diễn kiêm kịch tác gia Nicolas Bordeaux, với cuốn sách nói về sự suy sụp tinh thần sau bản án một năm tù vì quấy rối tình dục. Le Nouvel Luxe điểm qua những thay đổi ở nước Pháp từ sau đệ nhị thế chiến, còn The Economist quan tâm đến nguy cơ về một cuộc chiến tranh ở Đài Loan.
Về chiến tranh ở Ukraine, Le Point nhận xét, để chấm dứt cuộc chiến, ông Donald Trump đề nghị một kế hoạch nhằm làm suy yếu Kiev, coi Moscow là kẻ chiến thắng, gây nguy hại cho an ninh toàn châu Âu.
Theo báo chí Mỹ, tài liệu 11 điểm cho đặc sứ Steve Witkoff soạn thảo có nhiều nhượng bộ quan trọng cho Kremlin, mà điểm gây sốc là công nhận Crimea thuộc về Nga. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1945, Hoa Kỳ chấp nhận việc dùng vũ lực thay đổi biên giới ở châu Âu. Moscow cũng kiểm soát mặc nhiên lãnh thổ chiếm được ở Donbass và việc trừng phạt Nga được dỡ bỏ. Ngược lại, Ukraine mất 20% lãnh thổ, không được Hoa Kỳ bảo đảm an ninh, cánh cửa NATO vẫn đóng chặt. Tóm lại, Trump muốn áp đặt một hòa bình Potemkin theo Le Pont, tức một nền hòa bình giả tạo nhằm che giấu sự đầu hàng của Mỹ trước việc đã rồi của Nga. Nguy hiểm là ở chỗ Putin thấy rằng gây chiến ở châu Âu đem lại mối lợi lớn trước sự hào phóng của Trump. Sau khi củng cố lực lượng, ông ta sẽ lại đem quân tấn công Kiev trong vài năm tới. Điều may mắn cho châu Âu là từ 3 năm qua, Ukraine chứng tỏ có thể kháng cự với sự giúp đỡ tối thiểu của phương Tây, chính nhờ lòng can đảm của họ mà châu Âu có thời gian để tái vũ trang dù chỉ mới bắt đầu và chuẩn bị cho việc Mỹ rút khỏi cựu lục địa, bởi vì điều quan trọng không chỉ là chôn phủi tay trước số phận Ukraine mà là ngày nay Kiev sở hữu một quân đội thiện chiến hùng mạnh, nhờ đó có thể chặn được Putin trước khi quân của ông ta vượt được dòng sông Nhép. Liên minh tình nguyện do Pháp và Anh thành lập và Đức sẽ tham gia sau khi lập xong chính phủ mới là một khởi đầu tốt, cần phải giúp Kiev phát triển kỹ nghệ quốc phòng, tiếp tục cung cấp vũ khí đạn dược mà Ukraine không sản xuất để viện trợ quân sự và tái thiết Ukraine. Liên hiệp châu Âu nhất thiết phải huy động số 200 tỷ euro đang bị phong tỏa của Nga, có thể cộng thêm 40 tỷ ở Anh. Kế hoạch của Trump tạo cơ hội cho châu Âu đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Theo tờ báo, tự chủ chiến lược không phải là lời nói suông, còn nếu cứ ù lì, sắp tới chỉ còn cách tuân phục Nga và Mỹ.
The Economist chú ý đến sự kiện Hoa Kỳ và Ukraine ký thỏa thuận khoáng sản mà tuần báo coi là điểm lành cho tiến trình hòa bình.
Tuy các chi tiết đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được chính thức công bố, nhưng quỹ đầu tư mới sẽ cho Hoa Kỳ và Ukraine sở hữu 50-50. Quỹ sẽ đầu tư vào việc khai thác các khoáng sản quan trọng, bao gồm đất hiếm mà ông Trump rất quan tâm, cũng như lĩnh vực dầu khí. Tất cả lợi nhuận sẽ được tái đầu tư vào Ukraine trong thập niên đầu tiên, dường như sau cuộc gặp mặt đối mặt ở Đại giáo đường Thánh Phêrô đã có sự thay đổi. The Economist cho biết cuộc gặp gỡ giữa hai tổng thống Trump và Zelensky do Pháp làm trung gian được xác nhận vào phút chót. Các nguồn tin từ Ukraine tiết lộ ông Zelensky đã tranh thủ 15 phút ngắn ngủi để truyền tải một thông điệp đơn giản: Ukraine đã sẵn sàng ngừng bắn vô điều kiện, nhưng Nga thì vẫn cố chấp, và ông Trump không nên từ bỏ một nền hòa bình mà chỉ mình ông mới có thể mang lại. Một bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ sau đó cho thấy ông đã hiểu được thông điệp. Ông cho rằng Putin đã lừa gạt ông. Đây là lời chỉ trích mạnh mẽ nhất của Trump cho tới nay. Một nguồn tin của Mỹ cho biết, lúc đầu Trump rất thất vọng với Zelensky, bây giờ thì chuyển sang Putin. Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh, nếu Nga thực sự muốn hòa bình, họ phải ngừng bắn ngay lập tức. Tại sao phải đợi đến ngày 8 tháng 5? Về phía Nga, đã có dịch chuyển một chút lằn ranh đỏ, chấp nhận đàm phán trực tiếp với chính quyền Zelensky mà họ từng chế giễu là bất hợp pháp. Nhưng Moscow tiếp tục câu giờ, đòi công nhận tất cả các vùng lãnh thổ mà họ sáp nhập, bao gồm cả những nơi chưa chiếm được hoàn toàn. Ngoại trưởng Lavrov cũng nói về phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, những thuật ngữ đã biến mất khỏi các bài phát biểu của ông. Chủ trương cứng rắn này cho thấy Nga vẫn tiếp tục cuộc chiến tiêu hao, trông cậy vào sự kiệt sức của Ukraine và hy vọng Donald Trump tiếp tục can dự.
Nhìn sang châu Á, The Economist chạy tiếp trang nhất trách nhiệm Đài Loan. Những năm gần đây tình hình rất căng thẳng và Hoa Kỳ có thể bị thách thức ở Đài Loan sớm hơn dự kiến.
Trong ba cuộc bầu cử tổng thống liên tiếp, đảng Chân Tiến đều giành chiến thắng. Các nhà chiến lược Mỹ hy vọng một khi Đài Loan vẫn tỏ quyết tâm chiến đấu cho nền độc lập, thì Tập Cận Bình sẽ hoãn lại ý đồ xâm lược. Ông Tập không thể đặt cược di sản của mình và tương lai của đảng Cộng sản vào một cuộc chiến tranh có thể dẫn đến thảm họa. Nhưng theo The Economist, ngày nay có ba yếu tố khiến lý lẽ này trở nên không chắc chắn. Trước hết, dưới thời Trump, Mỹ bị mất khả năng răn đe do thương chiến gây phản tác dụng. Năm 2024, Donald Trump nói rằng nếu Bắc Kinh xâm lăng Đài Loan thì ông sẽ áp thuế từ 150 tới 200% lên hàng Trung Quốc. Nhưng nay mức thuế đã là 145%, Mỹ đã bắn xa phát súng của mình. Đài Loan thì cũng phải đối mặt với tỷ lệ thuế 32%, Trump đang gây sức ép để tập đoàn TSMC chuyển các nhà máy chip bán dẫn sang Mỹ. Thứ hai là kế hoạch mới của Trung Quốc tránh được những nguy hiểm của việc trực tiếp xâm lược, dù vẫn vận dụng vũ lực như dùng 38 chiến hạm bao vây trong cuộc tập trận Threat Thunder gần đây, nhưng Trung Quốc chú trọng chiến thuật vùng xám mà theo The Economist thì nghiêm trọng hơn cả chiến tranh công khai.
Đứng đầu danh sách là việc phong tỏa tạm thời, kiểm tra hải quan các tàu ở vùng biển Đài Loan nhờ lực lượng tuần duyên quy mô. Mục tiêu là làm suy yếu chủ quyền Đài Loan, gieo rắc nghi ngờ trong người dân đảo quốc là Hoa Kỳ sẽ không can thiệp.
Các chiến thuật vùng xám được vạch ra để khai thác yếu tố thứ ba là sự rối loạn của chính trường Đài Bắc. Tổng thống Lại Thanh Đức bị quốc hội do quốc dân đảng kiểm soát ngáng chân, không thể thực hiện các biện pháp quyết liệt như tăng chi quốc phòng, bớt lệ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng. Nếu cam kết của Mỹ yếu đi, Đài Loan sẽ bớt quyết tâm hơn, và nếu Đài Bắc không sẵn sàng tự vệ, thì Washington ít muốn can thiệp. Cái vòng luẩn quẩn này dẫn đến nguy cơ là Đài Loan rơi vào tay Bắc Kinh mà không mất một phát súng nào. Trung có thể leo thang, nhưng thay vì một cuộc chiến tranh nguyên tử với Trung Quốc, ông có thể để cho đảo quốc tuột khỏi tay, hay là ký một thỏa thuận mà trên thực tế là bỏ rơi. Đây sẽ là thảm họa cho nền dân chủ Đài Loan, phương Tây sẽ gặp rắc rối với việc cung ứng chip bán chẩn. Đây không hẳn là hồi kết cho sự thống trị của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, nhưng sẽ mất rất nhiều công sức để gây dựng lại. Quân đội Trung Quốc sẽ mở rộng được ảnh hưởng, lực lượng của Mỹ từ chuỗi đảo thứ nhất gần Hoa Lục sẽ phải chuyển sang bảo vệ chuỗi đảo thứ nhì, nối Nhật Bản với đảo Guam. Các đồng minh châu Á cần đến các hiệp ước kinh tế và quân sự mới để được trấn an, nếu không, họ có thể tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhân 50 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc, Le Nouvel Obs có bài phóng sự về những trẻ bụi đời, còn lại có cha là lính Mỹ, mẹ Việt. Tuần báo gặp gỡ Guillaume và Rémi, có cha mẹ nuôi là người Pháp đang tìm về nguồn cội.
Dấu vết duy nhất mà Guillaume Bordier có được là tấm hộ chiếu Việt Nam Cộng Hòa với ảnh một đứa bé tên Bùi Tấn Dũng, địa chỉ tu viện Đà Nẵng, tức viện mồ côi. Gia đình Bordier còn nhận nuôi hai bé gái người Việt nữa, nhưng chỉ có Guillaume lai da đen. Rémi Castambit cũng là con lai, nhưng cha mẹ nuôi người Pháp, không muốn nhắc đến nguồn gốc. Năm 1992, tức hai năm trước khi ông Bill Clinton bỏ cấm vận, Rémi sang Việt Nam gặp nhiều trở lai bụi đời. Tại trung tâm phụ trách chương trình hồi hương, những trẻ này đôi khi bị từ chối vì chẳng có giấy tờ gì chứng minh ngoài khuôn mặt. Khi Sài Gòn thất thủ, nhiều phụ nữ có quan hệ với kẻ thù đã sợ hãi đốt hết giấy tờ. Rémi tìm được bà giám đốc viện mồ côi, nhưng tài liệu đều đã bị tiêu hủy. Rồi đến lúc có thể đặt xét nghiệm ADN của anh Trạch Nát. Năm 2015, Guillaume tìm được người anh em cùng mẹ khác cha là Joe ở Hoa Kỳ. Rémi cũng xét nghiệm ADN năm 2017, tìm được một người anh em họ và sau đó là người cha. Ông cho biết trong thời chiến, từng phụ trách hồi hương các lính Mỹ, xác lính Mỹ tử trận, luân chuyển từ căn cứ không quân ở Pleiku và Tân Sơn Nhất, đưa cho Rémi tấm hình một cô gái Việt tươi cười. Rémi quay lại Việt Nam nhờ chương trình, như chưa hề có cuộc chia ly tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được mẹ. Guillaume thì cho biết khi được nhận nuôi, anh là một đứa bé đau yếu đến nỗi bác sĩ cho rằng sẽ không qua khỏi. Anh biết đi rất chậm, nhưng nay Guillaume là vũ công và biên đạo múa, cả một phép lạ. Ngày 6 tháng 7 tới, Guillaume sẽ là vũ công ngôi sao trong vở nhạc kịch La Traviata. Liberation thì tìm lại được 3 trong số những trẻ em may mắn sống sót sau vụ rớt máy bay trong chiến dịch Babylist của Mỹ năm 1975, được nhận làm con nuôi ở Pháp. Sau 50 năm, họ đi tìm lại gốc gác nhờ xét nghiệm ADN và nhờ truyền thông cũng như mạng xã hội.
Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho 1945 năm tái thiết nước Pháp. 80 năm sau, một nhà độc tài khác là Vladimir Putin xuất hiện, khởi động một cuộc chiến thảm khốc với Ukraine để chiếm đoạt lãnh thổ trước đây bị Hồng quân của Stalin sáp nhập.
Ngay giữa lòng châu Âu, những trận oanh tạc và Kiev nhắc lại những thảm cảnh trong đệ nhị thế chiến. Trên mặt trận Donbass, mấy chục ngàn chiến binh Ukraine xả thân bảo vệ tổ quốc, hòa bình, dân chủ, nhân quyền, những giá trị của Hiến chương Liên Hiệp Quốc thông qua ở San Francisco năm 1945 bị chính Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay bác bỏ. Trump phản bội các người tiền nhiệm Roosevelt và Truman, những tổng thống đã xúc tiến một trật tự thế giới mới dưới sự bảo vệ của Hoa Kỳ để chống lại Liên Xô toàn trị. Tổng thống thứ 47 muốn thỏa thuận với cựu nhân viên KGB đã trở thành bạo chúa ở Moscow, coi các đồng minh châu Âu truyền thống là kẻ lợi dụng, đe dọa sáp nhập Canada, quốc gia có chủ quyền đã mất đi 45.000 quân nhân trong đệ nhị thế chiến. Cuộc chiến tranh thương mại của ông làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến thực sự. Thế giới năm 1945 dường như đang sụp đổ trước mắt chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch thắt chặt ngân sách cực kỳ bảo thủ, trừ an ninh, quốc phòng. Công ty tài chính Euroclear của Bỉ dự kiến tịch thu và phân phối cho các nhà đầu tư phương Tây khoảng 3 tỷ euro tài sản phong tỏa của Nga. Pakistan thử tên lửa và kêu gọi Liên Hiệp Quốc thuyết phục Ấn Độ kiềm chế quân sự ở vùng Kashmir. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy của Thanh Hà.
Náo loạn trong băng giao quốc tế 100 ngày đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng cuối cùng thì Hoa Kỳ và Ukraine đạt được một đồng thuận về khoáng sản không quá bất lợi cho phía Kiev. 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, di sản chất độc da cam vẫn còn hành hạ hàng triệu người dân Việt Nam vào lúc mà Hoa Kỳ ngừng chính sách viện trợ quốc tế, làm tê liệt một số các chương trình hỗ trợ nạn nhân dioxin. Tham gia chính quyền, Elon Musk đang bị gạt ra ngoài tập đoàn Tesla, công ty do chính ông đã lập ra. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là một số chủ đề nổi bật trong tuần. Ngày 30 tháng 4, 2025, đánh dấu 100 ngày nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump, 100 ngày làm chao đảo băng giao quốc tế khi mà lãnh đạo Nhà Trắng lặp đi lặp lại đòi hỏi chủ quyền với Canada sát cạnh, với đảo Greenland, vùng tự trị, đặt dưới quyền kiểm soát của Đan Mạch, hay là đòi Panama phải trả lại cho nước Mỹ con kênh đào mà Hoa Kỳ đã tốn nhiều công của để rồi cho Trung Quốc khai thác. Từng hứa hẹn giải quyết chiến tranh Ukraine trong 24 giờ đồng hồ, Tổng thống Trump đối mặt với thực tế. 100 ngày, Ukraine vẫn chưa im tiếng súng, nhưng còn đọng lại hình ảnh một cuộc đấu khẩu nảy lửa ở Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28 tháng 2 vừa qua, để rồi Zelensky bỏ dở cuộc họp mà hậu quả kèm theo là mãi đến 2 tháng sau, tức là phải đợi đến ngày 30 tháng 4, thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine mới được ký kết. Trong khi đó, thì cộng đồng quốc tế đã bất ngờ vì cuộc điện đàm hôm 18 tháng 3 giữa nguyên thủ Hoa Kỳ và đồng cấp Nga Vladimir Putin cùng với lời mời Tổng thống Nga công du nước Mỹ vào một thời điểm thuận lợi. Với Liên Hiệp Châu Âu thì ông Donald Trump cũng nhiều lần khẳng định khối này được lập ra là để rút ruột Hoa Kỳ và đã vươn lên được là nhờ lợi dụng lòng tốt của nước Mỹ. Phó Tổng thống J.D. Vance đến dự hội nghị an ninh Munich cũng đã rất khó chịu vì lục địa già ủy thác an ninh của chính mình cho nước Mỹ. Châu Âu bối rối không còn biết tin tưởng vào Mỹ đến mức độ nào, nhất là khi mà Washington vừa muốn bỏ rơi Ukraine để mặc cho Liên Âu phải tự lo liệu lấy an ninh cho chính mình, vừa dễ dàng bắt tay với nước Nga, tỏ ý chiều lòng Moscow trên phần lớn những đòi hỏi để đạt được một thỏa thuận ngưng bắn cho Ukraine. Nhìn từ Brussels, trụ sở của Liên Hiệp Châu Âu, thì 100 ngày vừa qua, ông Trump đã đẩy các đồng minh châu Âu vào chân tường. Thông tín viên của RFI Pierre Benazet giải thích.
Oui, pour la première fois depuis 45, les Européens sont confrontés à une guerre à grande échelle sur le continent.
Chiến kết thúc năm 1945, xung đột vũ trang ở quy mô lớn đang diễn ra tại châu lục này. Cho dù trước đây, châu Âu đã phải đối diện với chiến tranh ở Nam Tư cũ trong thập niên 1990, là khoảng 140.000 người chết. Nhưng chiến tranh ở Kosovo vẫn bị coi là chỉ mang tính khu vực. Với Ukraine lần này thì khác. Đây là một cuộc chiến lan rộng và đặc biệt ảnh hưởng đến ba nước trong vùng Baltic cũng như Ba Lan. Trong khu đó thì châu Âu chưa sẵn sàng để có một chính sách phòng thủ chung. Chưa bao giờ Liên Âu nghĩ là sẽ phải một mình yểm trợ Ukraine, và đó là hậu quả từ chính sách của ông Trump. Do vậy, khối này khẩn trương hướng tới một chính sách phòng thủ chung châu Âu, và nhất là đồng loạt tăng ngân sách quốc phòng. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, châu Âu đã miễn cưỡng cam kết dành đến 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. Giờ đây, mục tiêu đó là điều tất yếu, và thậm chí tất cả đều đang đẩy nhanh tiến độ để đạt được mục tiêu này. Riêng Ba Lan thì đã vượt cả Hoa Kỳ về tỷ lệ chi tiêu quân sự so với GDP. Thế rồi châu Âu cũng bực mình vì chính sách ngoại giao của Mỹ không cho phép đem lại những kết quả cụ thể chấm dứt chiến tranh Ukraine, nên khối này đã đưa ra một đề xuất khác.
Trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, thì một tác động bất ngờ kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dùng vũ khí thuế đối ứng để tuyên chiến với gần như toàn cầu, báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia hôm 1 tháng 5 ghi nhận hiện tượng Malaysia và Việt Nam trong tháng 3 vừa qua đã tăng tốc xuất khẩu sang Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Malaysia vào Mỹ tăng 51%, của Việt Nam thì tăng 32%, đạt gần 12 tỷ đô la trong riêng tháng 3 vừa qua. Trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 2 tháng 4, Tổng thống Trump đã loan báo mức thuế đối ứng nhắm vào từng đối tác thương mại trong cái thế xuất siêu với Mỹ. Việt Nam là một trong những quốc gia bị nặng nhất với mức thuế 46%. Một tuần lễ sau đó thì cũng ông Trump đã loan báo tạm hoãn áp dụng đòn trừng phạt này trong 90 ngày để cho thế giới có thể đàm phán. Nhưng Trung Quốc là một ngoại lệ. Từ đó đến nay thì hai ông khổng lồ kinh tế của thế giới đang lao vào một cuộc chiến sinh tử mà cả Bắc Kinh lẫn Washington cùng có vẻ là đang lúng túng để tìm một ngõ thoát danh dự. Hôm 30 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính của Tổng thống Trump là ông Scott Bessent đòi Trung Quốc phải xuống thang ở góc đài bên kia. Bắc Kinh không vội vã, Bộ trưởng Thương mại nước này cho biết là đang thẩm định tình hình và thật là vô lý khi phải xuống thang trước một cuộc chiến Hoa Kỳ đã đơn phương khuấy động. Cũng ngày 30 tháng 4, đánh dấu tròn 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, nhưng nửa thế kỷ đã trôi qua, hậu quả của chất độc da cam vẫn còn hành hạ hàng triệu người dân Việt Nam, kể cả những người sinh ra sau chiến tranh, những nạn nhân vô tội. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là trong cuộc chiến này, Hoa Kỳ đã giải hơn 72 triệu lít thuốc khai quang, đất đai, cũng như là nhiều nguồn nước bị ô nhiễm vì chất dioxin, được ghi nhận tại 58 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam, 3 triệu người, trong đó có rất nhiều trẻ em phải sống với những dị tật bẩm sinh hoặc là bị ung thư do phơi nhiễm với chất độc da cam. Từ năm 1991, Mỹ đã chi ra hơn 155 triệu đô la để hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam sống tại những khu vực như là Đà Nẵng hay Biên Hòa, đấy là những nơi từng hứng chịu thuốc diệt cỏ trong chiến tranh. Vẫn theo AFP, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là một nền tảng trong quan hệ giữa hai nước cựu thù. Năm 2023, Hoa Kỳ và Việt Nam đã nâng quan hệ lên cấp cao nhất, tức là ở mức đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng chỉ hai năm sau, ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh đình chỉ hầu hết viện trợ nước ngoài, đóng cửa cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ, USAID, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giúp đỡ Việt Nam tẩy độc chất khai quang. Trả lời hãng tin Mỹ AP, Chủ tịch Hiệp hội Nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn An, vẫn kỳ vọng vào một sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ và của tập đoàn hóa chất Monsanto.
Thảm họa đem lại những đau khổ cho người già, cái 4 triệu dân Việt Nam này. Thì với trách nhiệm mà gây ra thì chúng tôi luôn luôn mong rằng để chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các nhà sản xuất chất độc này phải có trách nhiệm để hỗ trợ lại đối với những nạn nhân.
Từ trước khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, và nhất là trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ vừa qua, tỷ phú Elon Musk, chủ nhân của tập đoàn ô tô điện Tesla, luôn sát cánh với Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47. Thế nhưng, kể từ khi mà Elon Musk được mời lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ, thì cổ phiếu của tập đoàn Tesla mất giá 35%, và nhất là số xe bán ra cũng đã giảm mạnh tại Mỹ cũng như tại châu Âu. Càng lúc càng rộ lên tin đồn tỷ phú Elon Musk có thể là sẽ phải từ bỏ chức vụ tổng giám đốc của công ty mà chính ông đã lập ra. Thông tín viên RFI Guillaume Nodin từ Washington cho biết.
Ils démentent tous avec la dernière énergie Tesla et Elon Musk. Mais le Wall Street Journal maintient ces informations.
Tesla lẫn Elon Musk cùng mạnh mẽ bác bỏ, nhưng The Wall Street Journal vẫn giữ nguyên những thông tin. Theo tờ báo tài chính này, Hội đồng Quản trị đã bắt đầu âm thầm tìm kiếm người thay thế Elon Musk vì Hội đồng Quản trị quan niệm rằng Musk cần dành nhiều thời gian hơn cho công ty. Trong 6 tháng trở lại đây, ông chủ dành thời gian cho các hoạt động chính trị. Ông ủng hộ Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử, rồi can thiệp cổ vũ cho các phong trào cực hữu trên thế giới. Elon Musk cũng đã thi hành nhiệm vụ mạnh tay cắt giảm ngân sách của chính quyền liên bang. Việc sa thải nhân viên làm việc cho chính phủ, người tiêu dùng những khách hàng của Tesla không hài lòng về những việc làm đó, và mọi nơi trên thế giới số lượng xe của hãng này bán ra bị sụt giảm. Lợi nhuận của các cổ đông giảm đến 71%. Đấy là chưa kể đến những hậu quả tai hại đối với hình ảnh của tập đoàn. Nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại các đại lý của Tesla, một số đã bị phá hoại. Chủ nhân của những chiếc Tesla phải dán giấy ký rõ là họ đã mua xe trước khi Elon Musk thay đổi lập trường chính trị. Ông Donald Trump cố gắng cứu vãn tình hình. Ông đã sắm một chiếc Tesla đậu ngay trong vườn của Nhà Trắng. Tổng thống Hoa Kỳ cũng khẳng định là Elon Musk hoàn toàn có chỗ đứng trong nội các. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cũng nhìn nhận, có lẽ Musk cần tập trung trở lại để chăm lo cho hãng xe của mình.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Thanh Hà, và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bộ sưu tập Mike Brandt, tình khúc vẫn còn người sáng sau 50 năm danh ca qua đời.
Góc vườn âm nhạc.
Năm 2025 đánh dấu đúng nửa thế kỷ ngày Mike Brandt qua đời. Nhân dịp này, Paris đã khánh thành một quảng trường mang tên Mike Brandt, trong khi gia đình của nam danh ca người Israel cho ra mắt bộ sưu tập đĩa nhựa mang tựa đề Mais dans la lumière, trong đêm vầng sáng, kỷ niệm 50 năm ngày anh mất. Việc đặt tên Mike Brandt cho một quảng trường ở Paris đã được Hội đồng Thành phố chính thức thông qua vào năm 2018, nhưng mãi tới bây giờ mới được khánh thành, với sự hiện diện của ông Jeremy Rettler, thị trưởng quận 16, và Yona Brandt, cháu gái của nam danh ca quá cố. Phải ngẫu nhiên Paris đã chọn quảng trường này nằm giữa đại lộ Victor Hugo và đường Spontini, nằm đối diện với căn hộ lưu trú đầu tiên của Mike Brandt khi anh vừa mới đến Paris thử thời vận. Trong sự nghiệp ngắn ngủi chỉ kéo dài trong 5 năm tại Pháp, Mike Brandt luôn thuê những căn hộ trong cùng quận 16, cho dù anh đã nhiều lần thay đổi địa chỉ để tránh sự săn lùng của giới phóng viên nhiếp ảnh cũng như của người hâm mộ. Thường xuyên tụ họp trước nhà anh cả ngày lẫn đêm với hy vọng được gặp thần tượng của họ. Đây là cái giá phải trả vì Mike Brandt lúc bấy giờ là một nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng. Bản thân anh cũng không thể ngờ rằng anh lại thành công tại Pháp nhanh đến như vậy. Năm 1969, Mike Brandt đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua một vé máy bay sang Pháp. Vài tháng trước đó, anh tình cờ gặp thần tượng nhạc trẻ Sylvie Vartan tại một quán nhạc, nơi anh thường xuyên biểu diễn vào buổi tối.
Hey, hey, toi, dis-moi, que fais-tu sans moi?
Trên sân khấu phòng trà, Mike Brandt không chỉ hát dân ca Do Thái, mà còn trình bày những bài nhạc tiếng Anh hay tiếng Pháp quen thuộc. Trong số các khán giả hôm ấy có Sylvie Vartan và thư ký riêng của cô, sau này là nam danh ca hài hước Carlos. Sau khi được nghe chất giọng thiên phú của Mike Brandt, Sylvie Vartan mới nói với anh rằng là nhạc Pháp cần có nhiều giọng hát xuất sắc như vậy, cho nên cô đã khuyên anh đến Paris lập nghiệp. Sylvie Vartan đã để lại số điện thoại của mình cho Mike Brandt, thế nhưng vài tháng sau, không ai lại bắt máy trả lời khi anh đến Pháp vào mùa xuân năm 1969. Nam ca sĩ này đã ngoại công chờ đợi hơn một tuần tại khách sạn. Tưởng chừng như không còn giải pháp nào khác, cho nên anh đành phải trở về Israel. Tại sân bay Orly, anh đã thử gọi điện thoại một lần cuối cùng, và may mắn thay, thư ký riêng của Sylvie Vartan bỗng bắt máy điện thoại. Xin lỗi anh đã không thể trả lời sớm hơn, vì anh phải tháp tùng Sylvie Vartan bận đi lưu diễn ở Nhật Bản. Theo lời khuyên của anh thư ký riêng, Mike Brandt đã quyết định ở lại Paris, và ngày sau đó anh đã được giới thiệu với tác giả Jean Renard, người chuyên soạn nhạc cho Sylvie Vartan những bài nhạc nổi tiếng như Le Maritza, Dòng sông tôi nhỏ, hay là Non, je ne suis plus la même, Sầu tình. Tác giả Jean Renard đã chấp bút sáng tác bài nhạc đầu tay cho Mike Brown. Nhạc phẩm Laisse-moi t'aimer, Yêu trọng đêm nay, lập kỷ lục số bán vào đầu năm 1970. Thành công bước đầu này mở đường cho Mike Brown chinh phục thị trường Pháp và ngự trị trong vòng nhiều năm liền.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi rien qu'une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, veux-tu le faire aussi?
Trở nên nổi tiếng nhờ các giai điệu trữ tình của Jean Renard, nhưng hai năm sau đó mỗi người lại đi một hướng, không còn hợp tác với nhau. Mike Brown chọn làm việc với những nhà sản xuất khác, nhưng anh lại không ngờ rằng anh sẽ bị phản bội. Mặc dù thành công trên thị trường châu Âu nhờ bán được hàng triệu đĩa nhạc, và các vòng lưu diễn tại châu Âu cũng như tại Nhật Bản đều đã bán sạch vé, nhưng Mike Brown vẫn hai bàn tay trắng, do anh ký hợp đồng ghi âm mà lại không đọc kỹ các điều kiện về tiền thù lao. Vừa sống xa nhà mà còn gặp phải lừa đảo, và chính cũng vì thế anh bị suy sụp tinh thần, tự tử hụt một lần vì chứng trầm cảm. Vào đầu năm 1975, anh đã gặp lại tác giả Jean Renard, và hai người quyết định cùng nhau hợp tác lần thứ nhì. Nhưng cơ hội ấy sẽ chẳng bao giờ diễn ra. Vài hôm trước khi ký hợp đồng ghi âm chính thức, Mike Brown lại tự kết liễu cuộc đời. Sự ra đi quá đột ngột của anh khiến cho biết bao người hâm mộ, bàng hoàng thương tiếc. Hoàn cảnh khá mơ hồ về cái chết của Mike Brown đã làm nảy sinh nhiều lời đồn đoán, nhưng theo cô cháu gái Yona Brown thì giả thuyết đáng tin cậy nhất vẫn là tự sát. Gia đình của nam danh ca muốn duy trì di sản âm nhạc của anh. Bộ đĩa nhựa vừa được phát hành là một tuyển tập bao gồm những giai điệu đẹp nhất. Gia đình của Mike Brown cũng chuẩn bị cho ra mắt vào mùa thu tới một bộ toàn tập với đầy đủ các album phòng thu, các bản ghi âm live cũng như nhiều tài liệu lưu trữ chưa từng được xuất bản. Do sinh thời, nam danh ca đã đi lưu diễn khắp nơi, cho nên vẫn còn những tài liệu quý báu, còn bị thất lạc, bỏ rơi. Nhưng một điều chắc chắn là giọng ca truyền cảm của Mike Brown vẫn làm say đắm nhiều thành phần thính giả mới. Có lẽ cũng vì thế mà bộ đĩa nhựa vừa được phát hành mang tựa đề Mais dans la lumière, ý muốn nói rằng 50 năm sau ngày anh rời quải tạm, vầng hào quang vẫn luôn ngời sáng.
Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn, dĩ vang thoáng tới đốt cháy trái tim thương em, khóe mắt đẫm ướt mái tóc xoa mới chớm ngang vai, do anh thương em ngàn đời anh kêu tên em qua vùng biển sóng chân trời. Bóng con thuyền vượt ngàn trùng lệ trao sân, người anh kêu tan trong gió theo sóng cuồng bao la, và từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau mây đen giăng mờ, để duyên lâu chia đôi bờ tình mãi mong chờ. Hỡi non sao cây sâu sâu đời bể sâu, kể từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau, lời anh kêu tan trong sóng dương, gió reo ầm vang bao la xa mờ, bình ly tan cho ước thề mộng cũ.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo, và sau đây là tạp chí đặc biệt nhân 50 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc. Minh Anh nói về chiến tranh Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Ribou, với phần phỏng vấn Laurent Duret, đồng phụ trách triển lãm ảnh Marc Ribou Việt Nam giai đoạn 1966-1976 tại Bảo tàng Guimet ở Paris.
Tạp chí đặc biệt.
Thưa quý vị, nói đến Marc Ribou, nhiếp ảnh gia người Pháp qua đời năm 2016, giới yêu thích nhiếp ảnh đều nhớ đến bức ảnh huyền thoại Cô gái và cành hoa, bức ảnh chụp năm 1967, trở thành biểu tượng của phong trào phản chiến Mỹ chống chiến tranh Việt Nam trong suốt 10 năm. Từ năm 1966 đến năm 1976, Marc Ribou cùng với chiếc máy ảnh Leica rong ruổi từ Bắc vô Nam ghi lại những khoảnh khắc của cuộc chiến tàn khốc. Đó là những hình ảnh nam nữ công nhân làm việc trong nhà xưởng ở miền Bắc, những nam nữ quân dân du kích, những người quá phụ khóc thương người thân bị mất hay những đứa trẻ trên đường đi học. Rồi từ những cuộc biểu tình chống chiến tranh tại Mỹ cho đến những vùng đất ở Bắc Việt Nam, đi qua những cảnh tan hoang ở Huế, những khoảnh khắc đôi khi dung dị bình yên nhưng cũng có lúc đau thương kinh hoàng đã được nhà nhiếp ảnh người Pháp ghi lại qua những tấm ảnh trắng đen, biến ông thành một nhân chứng độc đáo và khác thường cho một cuộc nội chiến khốc liệt bị toàn cầu hóa. Những âm bản này được ông thực hiện trong vòng 10 năm, từ năm 1966 đến năm 1976, sau hơn một chục chuyến đi đến Việt Nam. Đó cũng là thời điểm tại Pháp và nhiều nơi khác, đặc biệt là Mỹ, giới văn hóa trí thức cũng như một số nghệ sĩ nhiếp ảnh gia bắt đầu phản đối mạnh mẽ chiến tranh. Marc Ribou còn chịu ảnh hưởng từ người vợ đầu tiên là bà Barbara Chase, một nghệ sĩ Mỹ, và do vậy ông đã có được một mối liên hệ với Mỹ, với chính sách của Mỹ. Là một người rất ủng hộ độc lập, từng tham gia kháng chiến trong đệ nhị thế chiến, Marc Ribou có niềm tin sâu sắc là những dân tộc đấu tranh cho nền độc lập vào thời điểm đó sẽ giành được thắng lợi, và do vậy, đối với cuộc chiến tranh tại Việt Nam, ông cảm thấy như bị thôi thúc phải làm chứng, phản đối chiến tranh, nhưng ông cũng lên án cả chế độ chuyên chế độc tài thời hậu chiến. Năm 2025, đánh dấu 50 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhân dịp này Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Guimet tại Paris và Hiệp hội Những Người Bạn của Marc Ribou có cuộc triển lãm Marc Ribou Tập ảnh Việt Nam 1966-1976 kéo dài đến ngày 12 tháng 5 2025. Nhân sự kiện này, bà Laurent Duret, đồng phụ trách triển lãm Marc Ribou, đã dành cho RFI tiếng Việt một cuộc phỏng vấn, hồi tưởng lại những suy nghĩ, tâm tư cũng như những phương thức làm việc mà nhà nhiếp ảnh Pháp Marc Ribou, một trong những nhiếp ảnh gia bậc thầy trong thế kỷ 20. RFI tiếng Việt thân chào bà Laurent Duret. Trước hết, bà có thể cho biết vì sao Marc Ribou đã chọn đến Việt Nam giai đoạn 1966-1976?
Il était au courant de ce qu'il se passait. C'est vrai que dans cette période, il était très attentif et très...
Ông ấy biết rõ những gì đang xảy ra. Đúng là trong suốt thời gian này, ông ấy rất chú ý và quan tâm. Vì vậy, từ tiếng Anh chính xác hơn nhiều, người ta nói concern và concern photographer. Ông là một nhiếp ảnh gia quan tâm, có nghĩa là ông cảm thấy lo lắng về những gì đang xảy ra vậy. Vì vậy rõ ràng là ông đã có thông tin về chiến tranh Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam cũng có mối quan hệ với Pháp trong suốt chiều dài lịch sử. Ông Marc Ribou luôn là một người cực kỳ độc lập. Khi còn trẻ, ông đã tham gia kháng chiến trong Thế chiến thứ hai tại Lyon từ năm 1942. Khi đó ông 19 tuổi, đang học trung học. Và cho đến năm 1944, ông đã tham gia chiến đấu với nhóm du kích quân Vercors. Vì vậy, ông tin chắc rằng những người dân đang đấu tranh giành độc lập vào thời điểm đó sẽ giành được độc lập. Vào thời điểm đó, rõ ràng là họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng dù sao đi nữa, ông vẫn theo dõi tin tức và cảm thấy cần phải chia sẻ trải nghiệm của mình. Tất nhiên là vào thời điểm đó, vẫn còn rất ít nhà dân có TV, thông tin được đưa qua báo chí, tạp chí, và nhiệm vụ của ông với tư cách là một nhiếp ảnh gia và phóng viên ảnh là đến đó để ghi lại những gì đang diễn ra và làm chứng. Khi xem ảnh của Marc Ribou, người ta có cảm giác ông như người ngoài cuộc, lặng lẽ đứng nhìn quan sát và cũng không bày tỏ quan điểm chính trị.
Oui, on peut sentir ces sympathies, mais toujours en premier lieu une sympathie pour les gens qu'il photographie et pour les gens de la rue en fait.
Đúng, chúng ta có thể cảm nhận được sự đồng cảm của ông, nhưng trước hết và quan trọng nhất là sự đồng cảm với những người ông chụp ảnh và những người trên đường phố. Đó là những thường dân, người dân, công dân. Ông là người rất khiêm tốn trong cách chụp ảnh mọi người và luôn giữ khoảng cách để có thể thể hiện và quan sát. Và ông là người luôn tin tưởng vào những quan sát của mình, do ông không bao giờ là một nhà đấu tranh, không giống như những người khác xung quanh ông. Marc Ribou có một ý thức chính trị tốt, ông sáng suốt và không bị thu hút bởi nguy hiểm, nhất là khi nhắc đến Việt Nam. Hiển nhiên khi nghĩ đến những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến những bức ảnh chiến đấu. Chúng tôi có rất nhiều ảnh về quân đội Mỹ, và quả thật đó không phải là những bức ảnh về cuộc sống thường ngày của người dân, không phải lúc nào cũng vậy. Tuy nhiên, trong những bức ảnh này, điều tôi thấy thú vị là chúng ta cảm nhận được độ dài và thời gian dài. Chúng ta cũng nhận thấy thời gian cuộc xung đột là rất dài. Trong khi ở những tác phẩm khác, có đôi chút khác biệt, chúng ta chỉ thấy cao trào và bạo lực, nhưng ở một thời điểm chứ không phải trong khoảng thời gian dài như thế này, và những gì tác phẩm của ông thể hiện, và ở đó ông hơi lạc lõng. Tôi nghĩ so với các nhiếp ảnh gia và nhà báo khác, ông đã trao đổi ở nơi khác, thì đó là một thế giới thu nhỏ, bị thay đổi từ những luồng thông tin hạn hẹp. Thế nên, công việc của ông thực sự là cuộc sống của người dân trong thời chiến.
Son travail, c'est vraiment la vie des habitants pendant la guerre.
Marc Ribou lên án chiến tranh, nhưng không bao giờ phơi bày cảnh chết chóc cũng như là các mặt trận chiến tuyến.
Je parlais de son passé de résistant parce qu'il a côtoyé la guerre, il a connu la guerre, il a perdu des amis, il a perdu.
Như tôi có nói về quá khứ của ông như một kháng chiến quân, vì ông gần kề với chiến tranh, nên ông hiểu chiến tranh. Ông mất bạn bè, nên ông biết chiến tranh là như thế nào trong một bối cảnh khác. Nhưng ông đã cận kề với bạo lực và ông không muốn trở thành nhiếp ảnh gia ghi lại cảnh đó. Một người cháu họ của Marc Ribou, nhà văn Camille de Toledo, đã nói về điều này và về việc ông đã từng chứng kiến cái chết. Và do vậy, ông hướng tới sự sống. Trong những bức ảnh của ông, chúng ta thấy được sự sống. Đó là điều ấn tượng nhất, và ngay cả trong những bức ảnh về đống đổ nát và hoang tàn, những bức ảnh về Huế trong đống đổ nát của ông cũng đặc biệt ấn tượng. Nhưng những gì chúng ta thấy là sự sống đang trở lại và một nỗi đau nào đó, nhưng cũng có một niềm hy vọng.
Ông thích gặp người dân, nhưng không chỉ ở một phía, người xem còn thấy cả cuộc sống thường nhật ở cả hai phía vĩ tuyến 17, cũng như là những hoạt động thường nhật của quân đội Mỹ.
Oui, parce qu'il aimait aller voir des deux côtés. Il trouvait que c'était important, c'était sa posture de.
Vâng, bởi vì ông ấy thích đi và chứng kiến cả hai phía, và ông ấy nghĩ điều đó quan trọng. Đó cũng là vị trí của ông với tư cách là một nhà báo. Chúng ta có thể nói là nhà báo vào thời điểm chiến tranh Việt Nam, vì ông cũng đã viết bài và cho chúng tôi trưng bày trong triển lãm hai bài báo mà ông viết cho tờ Le Monde, từng là tờ báo lớn nhất của Pháp, và vẫn chưa xuất bản ảnh vào thời điểm đó. Tôi tin rằng ông ấy luôn phân biệt giữa những người ra quyết định, những người có quyền lực và những người dân thường, bất kể là ở miền Nam, miền Bắc. Và đó là những binh sĩ Mỹ trẻ tuổi mà ông lên án sự nhồi sọ trong bài báo, những người lính đã tin chắc vào những gì họ đang làm và những gì họ đang làm là cần thiết. Ông Marc Ribou có một sự đồng cảm nào đó với những người ông chụp ảnh. Ông không coi tất cả mọi người là những người ủng hộ hay là binh sĩ.
Nhắc đến Marc Ribou là phải nhắc đến bức ảnh Cô gái và cành hoa. Bức ảnh phản chiến nổi tiếng này đã cho phép ông có được tấm giấy thông hành để đến miền Bắc, gặp gỡ và phỏng vấn ông Hồ Chí Minh, để rồi cho ra đời một bức ảnh khác không kém phần nổi tiếng được đăng lại trên trang nhất nhiều tuần san quốc tế. Đó là bức ảnh Hồ Chí Minh và ông Phạm Văn Đồng bên bàn trà. Dù vậy, điều thú vị là Marc Ribou cũng không ngần ngại lên án chế độ chuyên chế độc tài với những bức ảnh về trại cải tạo năm 1976.
Đúng vậy, đây là những bức ảnh đã được báo chí công bố vào thời điểm đó và có tầm quan trọng ngày nay, vì chúng là dấu vết của những gì đã tồn tại, và trong mọi trường hợp, điều quan trọng đối với ông là phải có khoảng cách và sự quan sát này. Một lần nữa, đó là vì ông không phải là một nhà hoạt động, nên điều này cho phép ông quan sát với thái độ trung lập hơn.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn Laurent Duré, đồng phụ trách triển lãm ảnh Marc Ribou Việt Nam 1966-1976 tại Bảo tàng Guimet, Paris.
Thưa quý vị, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch thắt chặt ngân sách cực kỳ bảo thủ, trừ an ninh quốc phòng. Công ty tài chính Euroclear của Bỉ dự kiến tịch thu và phân phối cho các nhà đầu tư phương Tây khoảng 3 tỷ euro tài sản phong tỏa của Nga. Pakistan thử tên lửa và kêu gọi Liên Hiệp Quốc thuyết phục Ấn Độ kiềm chế quân sự ở vùng Kashmir. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy Mì thực hiện, tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đầy của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Xã Hội của Thu Hằng về du lịch Việt Nam về ký ức chiến tranh. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Kranzina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.